Giữa đỉnh điểm hạn hán, khi những vườn cà phê xung quanh héo rũ, thì 2 hectare cà phê của gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích, làng Kép, xã Gia Mơ Nông, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai vẫn xanh tươi. Hơn 3 năm trước, ông đã chủ động đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm và làm 2 ao lót bạt chống thấm, chứa được gần 3.000 mét khối nước ngay trong vườn.
Tưới cái này là khi cây có hiện tượng là tôi chỉ bật lên 1 tiếng 2 tiếng là như vậy. Cụ ngày là cái nguồn nước nó cũng ít đi, mà tưới tiết kiệm như thế này thì là hiệu quả kinh tế cho người dân rất là cao.
Anh Vi Văn Tiến, người chuyên thi công ao hồ lót bạt chống thấm ở các tỉnh Tây Nguyên cho biết, mùa hạn năm nay, nhiều vườn sầu riêng cà phê của nông dân đã được cứu nhờ những ao hồ tích nước từ mùa mưa. Những ao hồ kiểu này chi phí rẻ mà hiệu quả cao.
1.000 khối nước là nó sẽ nằm vào khoảng 30 đến 35 triệu. Ưu điểm chứa được nhiều nước, không bị thấm, độ bền cao, nói chung là nó cũng được trên chục năm.
Tăng cường hiệu quả tích trữ nước mùa mưa để dùng cho mùa khô là đòi hỏi thực tiễn cho sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên. Một số ý tưởng đã và đang được các địa phương triển khai tại những khu vực địa hình chia cắt mạnh, nơi khó đầu tư các công trình thủy lợi lớn. Tại tỉnh Lâm Đồng, từ 8 năm trước, địa phương này đã triển khai đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ phục vụ chương trình nông thôn mới. Người dân làm mỗi ao hồ có diện tích tối thiểu 500 m², dung tích 1.500 m³ sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí. Đến nay, đề án phát triển được khoảng 3.000 ao hồ, đáp ứng nhu cầu tưới cho khoảng 12.000 hectare cây trồng. Là một trong những hộ được hưởng lợi từ đề án, ông Phùng Văn Tĩnh, thôn Phúc Thọ 2, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, phấn khởi. Nhờ 2 ao tích nước từ mùa mưa, 2 hectare cà phê trên đồi của ông không lo thiếu nước.
Cái nguồn nước tưới của chúng tôi tại đây, hai nguồn. Một là ở ao hồ tự sông suối chứa lại. Và cái nguồn thứ hai nữa ở trên đồi là chúng tôi đào hồ cạn, bơm lên tích trữ, phục vụ cho vườn mình.
Tại tỉnh Đắk Nông, ngành chức năng đang xây dựng dự án hơn 200 tỷ đồng, thực hiện đắp 10 đập liên hoàn trên suối E Răng, huyện Chư Rút. Ông Lê Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết, khi các đập hoàn thành, 3.000 hectare cây trồng sẽ chủ động nguồn nước tưới.
Công trình đây là hệ thống 10 đập dâng trên suối, dâng nước để phục vụ sản xuất. Đặc biệt là nó phù hợp với địa bàn, tức là diện tích cũng là phụ thuộc manh mún. Tại từng khu nhóm, việc phát triển thủy lợi nhỏ, nhóm hộ gia đình, vậy nên nó phù hợp.
Cần nhấn mạnh rằng, Tây Nguyên có 6 tháng mùa khô, bất lợi về nguồn nước, nhưng lại là lợi thế riêng có với cây trồng. Theo tiến sĩ Trần Vinh, quyền viện trưởng Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, cây công nghiệp, cây ăn trái, ra hoa đậu quả vào mùa khô cần nước tưới nhưng lại rất sợ mưa. Nếu gặp mưa, tỷ lệ đậu quả giảm sẽ là tai họa dẫn đến mất mùa. Nhưng nếu đủ nước tưới, càng nắng nóng, hoa trái càng thơm ngon, mùa khô sẽ tạo mùa vàng cho Tây Nguyên. Tiến sĩ Trần Vinh phân tích.
Cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn quả thì đòi hỏi phải có cái mùa khô. Mà đặc biệt Tây Nguyên có 6 tháng mùa khô tạo được cái điều kiện thuận lợi để cho các cái cây trồng phân hóa mầm hoa, đảm bảo mặt sinh học cho các loại cây đó, ra hoa đậu quả. Nếu mà Tây Nguyên có 3 tháng mùa khô, chưa hẳn là chúng ta có diện tích nhiều cầu như thế này. Mùa khô đòi hỏi nhưng phải có nước tưới. Nếu chúng ta không chủ động nước thì mấy cây đó không có hiệu quả được.
Lượng mưa ở Tây Nguyên khoảng 1.800 mm. Tổng lượng nước gần 100 tỷ mét khối một năm, vượt xa nhu cầu tưới của 2 triệu hectare cây trồng. Nhưng 90% lượng nước rơi vào 6 tháng mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10. 6 tháng mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nguồn nước rất căng thẳng. Thời gian qua, nhiều hội thảo, hội nghị về an ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên được tổ chức. Tuy vậy, bài toán cân đối trong khai thác sử dụng nước vẫn đang loay hoay tìm lời giải. Khi việc quy hoạch đầu tư bài bản hệ thống thủy lợi cho Tây Nguyên cần nguồn lực rất lớn và nhiều thời gian, thì từ thực tiễn, việc dễ làm hơn là hỗ trợ khuyến khích nông dân, nhóm hộ, hợp tác xã tạo lập ao hồ, chứa nước phục vụ sản xuất, áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm. Điều này không chỉ huy động được nguồn lực từ người dân, mà còn giúp thay đổi thói quen canh tác và góp phần xây dựng các vùng cây trồng theo quy hoạch. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vùng Tây Nguyên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp chưa được chú trọng đúng mức. Rừng tự nhiên bị xuống cấp cả về diện tích và chất lượng. Nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt. Tình hình khô hạn diễn biến bất thường. Bằng sự quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ Chính trị và người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã chỉ ra một số bất ổn về tài nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp, nguồn nước và khô hạn ở Tây Nguyên. Qua đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu:
phấn đấu đến năm 2030, Tây Nguyên phải là vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên nền kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, có thương hiệu quốc tế, gắn với các trung tâm chế biến. Hệ sinh thái rừng, nhất là rừng đầu nguồn và đa dạng sinh học, được bảo tồn và phát triển, an ninh nguồn nước được bảo đảm.
Tây Nguyên có hơn 2 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất đỏ ba gian màu mỡ, hình thành nên các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn trái cho giá trị xuất khẩu hàng đầu khu vực và thế giới. Thế nhưng, nông nghiệp, một trụ cột kinh tế của vùng Tây Nguyên với hàng triệu hộ nông dân vẫn bấp bênh bởi vấn đề hạn hán trong mùa khô.